Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA.
Tôi chào đời bập bẹ hai tiếng Việt Nam, yêu quê hương qua từng trang sách.
Các nhà hoạt động nữ trong nước vừa thành lập Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam hôm 25 tháng 11 để tranh đấu bảo vệ cho nhân quyền và nữ quyền. Giữa lúc thành tích nhân quyền của Việt Nam tiếp tục bị quốc tế lên án, dù Hà Nội vừa trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thông cáo của tổ chức nói, Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam đại diện một cách độc lập, công bằng và vô vị lợi cho toàn thể những người phụ nữ bị tổn thương về nhân quyền. Giữa lúc những đòi hỏi nhân quyền còn bị cho là nhạy cảm tại Việt Nam, việc Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam công khai thành lập một tổ chức như vậy là một thách thức đối với nhà cầm quyền, hay họ tự biến mình thành mục tiêu chịu thách thức. Không được nhà nước công nhận, chắc chắn khó tránh được những khó khăn. Những người phụ nữ cổ suý dân chủ nhân quyền này, họ tự chuẩn bị cho mình như thế nào để có thể phát huy hoạt động? Và làm thế nào để mọi việc không chỉ dừng lại ở tính khởi phát mà mang tính chất bền vững? Đó cũng là nội dung cuộc trao đổi trên tạp chí Thanh niên VOA hôm nay với ba thành viên sáng lập của tổ chức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Nha Trang, Nguyễn Hoàng Vy tại Sài Gòn và Trần Thị Nga từ Hà Nam.
Tôi là Như Quỳnh ở Nha Trang.
Em là Hoàng Vy đến từ Sài Gòn ạ.
Em là Trần Thị Nga đến từ Hà Nam.
Trà My cũng may mắn mời được là ba người, cũng vừa là thành viên, vừa là những người vận động cho cái tổ chức này đó. Thì xin các bạn giới thiệu một chút xíu về tổ chức này. Mình có bao nhiêu sáng lập viên, bao nhiêu thành viên, mục tiêu, mục đích hoạt động của mình như thế nào ạ?
Mục đích của mình nhắm tới là để bảo vệ và phát huy nhân quyền, đặc biệt là quyền phụ nữ. Thì có những cái hoạt động chính là lên tiếng bảo vệ những cái trường hợp phụ nữ bị đàn áp, bị tánh nhiễu, bị bạo hành trong xã hội. Thứ hai nữa là lập hồ sơ báo cáo hàng năm về việc phụ nữ bị đàn áp ở Việt Nam để gửi các tổ chức NGO quốc tế, các cơ quan ngoại giao nước ngoài. Thứ ba nữa là phổ biến những tài liệu về quyền con người, đặc biệt là quyền của phụ nữ đến những người dân bình thường không có điều kiện để tiếp cận thông tin và Internet.
Vì sao cần có một tổ chức gọi là Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, trong khi tại Việt Nam thì mình không thiếu các hội nhóm đoàn thể phụ nữ, tại các cơ quan cũng có, trường học cũng có, rồi từ cấp phường xã cho tới cấp trung ương.
Bởi vì Hội Phụ nữ của Chính phủ Việt Nam hiện nay nó là một cái cánh tay dài của nhà cầm quyền cộng sản, chứ họ không có bảo vệ người dân và đặc biệt là những người phụ nữ. Đó chính là lý do mà Hội Phụ nữ Nhân quyền cần có để giúp đỡ những người phụ nữ mà bị chà đạp.
Và mục đích cuối cùng của Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam đó là bảo vệ những cái người bị xúc phạm nhân phẩm và bị xâm phạm nhân quyền. Đương nhiên nó sẽ không gồm tất cả những phụ nữ đấu tranh không, mà cả những phụ nữ bình thường nữa.
Những cái hoạt động mà nhắm tới những cái mục tiêu đó đó thì mình có những cái phương pháp lên kế hoạch như thế nào?
Một trong những hình thức mà dễ làm và gần gũi nhất đó là phát tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, một số cái công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký liên quan đến quyền con người. Bước dễ hơn nữa thì có thể là sẽ đi thăm các cái gia đình của những cái phụ nữ mà đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh cho sự tiến bộ của xã hội bị đàn áp, thăm vợ và con và em của những cái người mà bị đàn áp, để mà có thể giúp họ nói thêm cái tiếng nói của những cái người phụ nữ ở trong cái cuộc sống như vậy. Mình muốn chia sẻ thêm với những người khác.
Với cái việc mà đi phát những tài liệu về nhân quyền, cũng như là cái việc mà mỗi năm viết báo cáo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam như hồi nãy Vy có chia sẻ đó, thì không biết là các cái hoạt động này các bạn có cân nhắc tới các biện pháp tăng cường đối phó của chính quyền, từ Điều 88 đến Điều 258 rồi đến Nghị định 174 mới ban hành vừa rồi, đối với các hành vi bị cho là tuyên truyền phản động chống nhà nước, vốn là những tội danh mà Hà Nội thường dành cho các nhà hoạt động hay là giới bất đồng chính kiến trong nước. Các bạn có chuẩn bị những cái phương án như thế nào để có thể thực hiện được những cái kế hoạch đó suôn sẻ?
Hoạt động đấu tranh của chị em phụ nữ thì không phải là từ khi Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam ra đời thì tụi em mới đấu tranh, mà trước đây tới bây giờ thì đã vẫn đấu tranh và luôn luôn gặp những cái rủi ro đó. Cho nên đối với tụi em thì những cái rủi ro đó, nếu mà không vì cái Phụ nữ Nhân quyền này á, thì tụi em cũng gặp bình thường trong cuộc sống thôi. Tụi em chỉ có khả năng rằng đảm bảo mọi cái việc làm của mình nó ở cái mức ôn hòa, không bạo động. Còn cái việc mà nhà cầm quyền đối phó với những cái mà việc đúng đắn của tụi em như thế nào á, cái thái độ của họ thì em không có lựa chọn được, và em chấp nhận những cái rủi ro họ mang đến cho em. Tức là tất cả chị em trong Hội Phụ nữ Nhân quyền á, nên tiến và bảo vệ và phát huy những cái gì thuộc về quyền con người đúng theo những chuẩn mực của quốc tế về quyền làm người, mà nó lại vô tình phạm vào bất cứ cái điều luật nào của Việt Nam, hoặc là cái nghị định nào của Việt Nam có thể bắt bỏ tù tụi em hoặc là có thể gây ra bất cứ cái rủi ro gì với tụi em, thì em nghĩ rằng lúc đó nhà cầm quyền Việt Nam cần phải xem lại những cái điều luật đó và phá bỏ những điều luật đó. Khi mà nhà cầm quyền Việt Nam đã ngồi vào cái ghế của Hội đồng Liên Hợp Quốc thì phải tôn trọng cái sân chơi của quốc tế và tôn trọng những cái gì mà ký kết với lại Liên Hợp Quốc.
Ý kiến chị Quỳnh có gì khác không? Lúc nãy chị định góp ý.
Tôi cũng đã từng đi phát cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền rồi, là cũng đã gặp một số cái trở ngại. Thật ra thì tôi nghĩ rằng cái việc mà Việt Nam gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là một cái thuận lợi cho chị em phụ nữ nhân quyền Việt Nam tiếp tục cái công việc của mình. Bởi vì một khi Việt Nam đã cam kết tham gia vào cái sân chơi quốc tế thì đương nhiên anh cũng không thể đứng ngoài các cái luật chơi được, mà cũng không thể ban ra một cái luật riêng để giải thích với quốc tế rằng đây là luật Việt Nam. Vậy là mình nghĩ rằng những cái rủi ro nếu có thì mọi người, tất cả chị em đều sẵn sàng đón nhận nó một cách an vui thôi, bởi vì không có cái tự do nào mà được cho không mà.
Chị hy vọng là sau khi mà Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì mọi chuyện nó cũng dễ thở hơn phải không?
Mình không hy vọng như vậy, nhưng mà mình giống như là lời chị Tâm đã từng nói rằng tất cả những cái nước dân chủ mà đã bỏ phiếu bầu cho Việt Nam vào cái vị trí ngày hôm nay thì có trách nhiệm phải xem xét và giám sát. Đây là một cái cơ hội cho tất cả những ai đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam. Bởi vì Việt Nam sẽ có 3 năm để đổi cái vị trí thử thách, và chúng ta có 3 năm để nâng cao nhận thức cho mọi người và thúc đẩy mọi người biết rõ cái quyền của mình hơn. Còn điều 79, điều 88 hay điều 258 thì nó là một trong những cái điều mà nó vi phạm các chuẩn mực về nhân quyền rồi. Cho nên trong 3 năm tới mình nghĩ họ sẽ không sử dụng 3 lý do đó đâu.
Cái tổ chức của mình nhắm tới cái việc là bảo vệ những cái người bị đàn áp nhân quyền. Đó là những cái biện pháp gọi là tự vệ khi bị đàn áp thôi. Chứ mình có hướng tới cái việc là mình chủ động có những cái mục tiêu đòi hỏi nhân quyền không? Bên cạnh những cái việc là bảo vệ nhân quyền, cái hướng hoạt động.
Cái việc đòi hỏi nhân quyền để được thực hiện đó là mục tiêu đầu tiên chứ. Còn cái việc tự vệ nó chỉ là các cái bước mình sẽ làm và bảo vệ nhau thôi. Mình có những cái hành động để đòi cái mục tiêu thì mình không thể nói trước được, phải làm bất ngờ thôi.
Vâng, tức là sẽ có những cái hoạt động cụ thể kêu gọi cổ suý cho nhân quyền tại Việt Nam.
Dạ vâng, chắc chắn là nó sẽ diễn ra một cách công khai đàng hoàng trong thời gian sắp tới.
Giữa lúc những đòi hỏi nhân quyền còn bị cho là nhạy cảm tại Việt Nam, thì cái việc thành lập một cái tổ chức nhân quyền như thế này, nó là một thách thức đối với nhà cầm quyền hay là tự biến mình thành mục tiêu chịu thách thức?
Họ cho những cái vấn đề như nhân quyền hay dân chủ là những cái vấn đề gì đó nó rất là nhạy cảm. Thì đó cũng là cái nhiệm vụ chính của cái phụ nữ nhân quyền Việt Nam ra đời á, là phải trả lại đúng cho cái từ nhân quyền á, là những cái giá trị đẹp của nó. Cái quyền làm người nó cũng rất là bình thường, đó là những cái quyền căn bản mà ai sinh ra cũng đều được phải hưởng những cái quyền đó hết. Và không có điều gì gọi là nhạy cảm cả.
Đó là một cái khái niệm bình thường mà mọi người đều phải được. Cho nên là không có gì gọi là thách thức đối với nhà cầm quyền.
Và không có thách thức bất cứ tổ chức cá nhân nào cả hết à.
Nhưng mà ở Việt Nam thì các bạn cũng biết là một cái tổ chức khi mà thành lập đó không đăng ký sinh hoạt, không được nhà nước công nhận thì chắc chắn khó tranh được những cái khó khăn. Thì nếu có người hỏi rằng là làm thế nào để một cái tổ chức mà không được nhà nước công nhận này tự vệ được, bảo vệ được mình trước khi nói tới chuyện bảo vệ người khác, các thành viên trong hội nghĩ sao?
Ở trong hiến pháp có quy định là mọi người có quyền tự do lập hội, vậy thì tôi có quyền lập hội. Những cái thông tư, nghị định, một số cái văn bản dưới hiến pháp để anh chế tài cái quyền của tôi, tức là các cái văn bản kia nó sai rồi, căn bản rồi. Đó là bước thứ nhất, cơ sở lý luận thứ nhất mà mình nghĩ là mọi người ở đây đã chuẩn bị. Anh hạn chế cái quyền tự do thăm viếng, gặp gỡ nhau, chia sẻ, cũng như quyền tự do ngôn luận của chúng tôi thì anh là người sai. Quyền con người nó là của mình, nó không phải là ân huệ đợi xin hay cho, mà nó là một cái cuộc chiến mà mình phải giành lấy. Cho nên nếu mà mình nói đợi người ta cho mình thì chắc là không có. Bằng mọi cách khéo léo và khôn ngoan thì chị em phụ nữ của Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam hy vọng rằng là với những cái sự đi trước của chúng tôi thì tất cả những người khác có thể nhìn vào đó mà thấy rằng là chúng tôi làm được thì tất cả những người khác cũng làm được.
Phụ nữ ở Việt Nam mặc dù là ngày càng được tôn trọng hơn, có vị trí hơn trong xã hội, nhưng mà sự tham gia của nữ giới Việt Nam vào đời sống chính trị lại bị xếp vào nhóm các nước ở cái mức gọi là trung bình kém thôi. Theo các bạn thì tại sao phụ nữ Việt Nam ít quan tâm tới các vấn đề chính trị xã hội hay là ít tham gia vào các hoạt động chính trị xã hội?
Có những người khi bắt đầu người ta tham gia vào những cái công việc xã hội thì bị nhà cầm quyền đàn áp, đe dọa khủng bố đến cái tinh thần rồi đến con cái của họ. Chính vì thế mà nhiều người đã phải rút lui để bảo vệ con cái của mình. Và cái khái niệm của xã hội Việt Nam nó đưa đến ý, trong xã hội, trong cuộc sống, người phụ nữ vẫn bị kỳ thị, không có được cái sự bình đẳng đích thực. Thì giờ phụ nữ nhân quyền ra đời cũng chính là kêu gọi người phụ nữ Việt Nam cần biết đến cái quyền của mình.
Những người phụ nữ mà tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền, nhất là các phụ nữ tại những nước độc tài, thì được xem là những người can đảm. Đã dấn thân thì phải chịu thiệt thòi. Những cái thiệt thòi đó của các phụ nữ cổ suý cho nhân quyền của Việt Nam so với các nước khác, theo các bạn ghi nhận đó, nó khác nhau như thế nào?
Cái thiệt thòi của người phụ nữ Việt Nam khi đấu tranh cho xã hội, cho nhân quyền ấy, đó là nhiều người chỉ bởi vì bị gia đình, bị người chồng. Thực ra cái người chồng lúc đầu người ta cũng rất là yêu thương, nhưng mà do công an đến quấy nhiễu, rồi là khống chế kể cả công an việc làm, nên là người chồng người ta đã phải chọn cái phương pháp là yêu cầu người vợ, một là từ bỏ cái công việc đấu tranh cho nhân quyền, nếu không thì phải ly hôn. Thì cuối cùng nhiều người phụ nữ đã phải chọn con đường ly hôn để tiếp tục đấu tranh. Và cái thứ hai nữa là người phụ nữ Việt Nam khi đấu tranh ấy là bị công an đến gây áp lực, và chính quyền, hội phụ nữ, hội đủ các thể loại hội của nhà cầm quyền đến vận động, đến đàn áp và ngăn chặn người ta, rồi khống chế người ta từ công an việc làm để kiếm cơm hàng ngày, lẫn việc con cái học hành, đến tương lai. Những cái giá phải trả như thế.
Chị Vi, chị Nga với lại chị Quỳnh á, các bạn là những người phụ nữ trẻ lại có con nhỏ nữa, biết bao nhiêu là công việc phải lo toan cho gia đình, cho con cái, làm sao mình có thể thu xếp được thời gian để mình dấn thân cho công tác xã hội?
Cái khó khăn lớn nhất của phụ nữ Việt Nam đó là phải cân bằng cái cuộc sống bên ngoài xã hội và cuộc sống trong gia đình. Bởi vì về tập tính thì đàn ông Việt Nam chưa có cái thói quen giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng về công việc gia đình đối với phụ nữ. Trường hợp của tôi, ngoài cái việc mà bên an ninh năm 2019 đến khách nhiễu vào công ăn việc làm của chồng, thì tạo ra một cái mối bất hòa trong gia đình rất là lớn. Là nếu như tôi không tham gia những việc đó thì gia đình sẽ không bị ảnh hưởng. Nó tạo ra cái tâm lý và cái áp lực vượt trong gia đình nó rất là nặng nề. Cho nên một là chấp nhận từ bỏ cái chuyện ở ngoài xã hội, hai là chọn chuyện gia đình. Nhưng mà thực sự khi nếu mà chị chọn chuyện gia đình, chị có cảm thấy thực sự là mình hay không, có thể thực sự thoải mái với cái quyết định đó hay không, để có cái cuộc sống tiếp tục hạnh phúc hay không. Cho nên cái khó khăn nhất là cân bằng cái cuộc sống xã hội và cuộc sống gia đình.
Câu hỏi này cũng xuất phát từ chính cái tên gọi của tổ chức Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Thì các bạn có ghi nhận thế nào về cái khái niệm phụ nữ và nhân quyền tại Việt Nam? Ý thức của người dân Việt Nam về lĩnh vực nhân quyền?
Người ta không có cái sự nhận thức về vấn đề nhân quyền là gì. Phần đông á, vẫn là do không hiểu biết cho nên là mới sợ hãi. Để mà người dân bớt sợ hãi á, thì cái cách đầu tiên á, là phải cho người ta hiểu được đúng nghĩa của nhân quyền là gì. Và đặc biệt là quyền phụ nữ là gì, thì chắc chắn rằng cái số đông hiểu biết thì nó sẽ dẫn đến cái sự thay đổi thôi ạ.
Cùng với sự phát triển của truyền thông xã hội thì mình thấy là những cái hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam cũng có chiều hướng gia tăng, như là xuất hiện nhiều hội nhóm dân sự, chẳng hạn như mạng lưới blogger Việt Nam ra đời, rồi diễn đàn xã hội dân sự, rồi bây giờ là Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để những cái dấu hiệu khởi phát của xã hội dân sự Việt Nam đó nó có tính chất bền vững hơn là mang tính chất phong trào?
Những cái nhóm mà hướng tới những cái vấn đề phát triển cái xã hội dân sự đó gặp rủi ro rất là cao, họ bị đàn áp rất là mạnh, nhưng mà cái phong trào xã hội dân sự nó vẫn không ngừng phát triển, thì đó là cái dấu hiệu khởi sắc.
Vâng, nhưng mà làm thế nào để cái dấu hiệu khởi sắc đó nó bền vững, không có bị dễ dàng bóp nghẹt?
Nó dựa vào cái sự kiên trì của chúng ta nữa, tức là chớ thấy tống cả và ngã tay chèo á. Mặc cho họ đàn áp mà mình vẫn cứ đi theo cái con đường mình đã chọn, thì cái sự thành công, cái sự thay đổi thì từ từ nó sẽ đến thôi ạ.
Đoàn kết nó chính là sức mạnh để đưa chúng ta đi trên con đường vững chắc hơn ạ.
Và để đăng ký tham gia làm thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam đó, thì có những cái bước như thế nào?
Cái website của Nhân Quyền Việt Nam thì tên tiếng Anh của nó là Vietnamese Human for Human Rights. Thì chỉ viết tắt là vnwir.net. Mọi người có thể gửi email thẳng tới đó.
Cảm ơn những người phụ nữ nhân quyền Việt Nam dành thời gian cho chương trình hôm nay và chúc các bạn thành công. Tạp chí Thanh Niên và Trà My sẽ trở lại cùng quý vị trong một đề tài mới vào giờ này tuần sau.